Lìa sông.
Từ các máy phóng thanh đặt bốn góc chợ, tiếng nói khàn khàn gào thét, nhắc nhở các chị em phụ nữ khéo léo tay tiên từ nhà quê đến chợ tỉnh hãy thi đua đấu xảo bánh mứt vào dịp lễ Hai Bà Trưng. Chú thích: đấu xảo, nơi tổ chức trưng bày, giới thiệu, thi, đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nay ta gọi là hội chợ. Đọc tiếp. Cái giọng nghe vướng đờm rãi trong cuốn họng của một bà giáo già chốc chốc giọt lên ồn ào, tràn ngập phố phường và những vùng phụ cận. Cũng như mọi năm, em đã nghĩ ra một thứ bánh mới với đề tài phù hợp ngày lễ. Hồi năm ngoái, em đem đấu xảo chiếc bánh bông lan hình bầu dục với nền kem màu ngà chạy răng cưa màu cặn rượu chát. Lồng giữa những đóa hồng nhung bằng đường đánh với trồng trắng trứng gà. Em làm mặt bánh giống tấm cạc Bon Anne, có hình một bó hồng với chiếc nơ màu thiên thanh ẻo lả quấn lấy chân bó hoa như một làn khói. Chú thích: cạc Bon Anne. Tấm cạc Bon Anne, tấm thiệp chúc mừng năm mới tốt đẹp. Đọc tiếp. Năm đó, em lãnh giải nhì vì chiếc bánh của em bị một ngón tay thù ghét nào đó quẹt lem luốc một nửa cánh hồng trước khi ban giám khảo đến chấm thi. Tuy nhiên, cái tai nạn bất thần đó không giết chết nổi cái tài tiểu xảo của em. Giải nhất năm đó lọt vào tay một cô giáo dạy ở Kiến Hòa. Em càng tức mình khi ban giám khảo có lời an ủi và khuyến khích em cố gắng vào dịp lễ năm sau. Năm này nhất định em sẽ trổ hết sở trường của mình. Chiếc vô địch bánh mứt sẽ về tay em dễ dàng lúc em ăn một miếng bánh. Em đã nghĩ trong đầu hơn tuần nay, đề tài năm này sẽ là một chiếc bánh hình chữ nhật lớn bằng tờ báo với phông màu xanh nổi lên hình hai vị nữ anh hùng mặc áo vàng dương giả ngồi chễm chệ trên bành voi. Bên hông mỗi bà giác một thanh trường kiếm. Em sẽ làm giống hệt tấm ảnh hai bà ở tờ phụ bản của báo Sài Gòn mới phát hành hồi năm ngoái. Em sẽ cẩn thận đặt chiếc bánh đó vào trong lồng kiến khóa lại. Chắc chắn dù ai có thù ghét cũng khó lòng phá hại được em. Em sẽ nộp bánh sau rốt và phái một đứa học trò lanh lẹ nhất lớp đứng làm công ăn chìm khi em vắng mặt. Đề tài chắc chắn vừa ăn khớp với ngày lễ và sẽ làm lóe mắt mấy cụ già có con trai muốn tìm dâu khéo, dâu ngoan như em. Con gái làm bánh trái thêu may là dụ mấy bà già để họ coi mắt cho con trai họ. Chính ở bàn tay chải mái tóc thật khéo, tô môi vẽ mặt thật rực rỡ, mới lôi kéo cái nhìn háo hức của đàn ông. Em dụ dỗ anh trước rồi đến mẹ chồng. 3-4 tháng đầu em phụ xảo, nữ công. Còn việc chải chuốt tóc tai, má môi, quần áo là việc em phải làm suốt đời để cột chân anh. Đàn ông ưa kiếm chác, săn đuổi tình ngoài. Em trói anh trong vòng tay gắn bó, chung tình. Em ao ước em như bộ ván gõ, anh nằm trên ván lâu chừng nào, gõ càng đen mung, bóng ngời. Em cầu xin em là trà tàu, càng uống lâu càng đậm vị. Lòng anh đối với em như là lạch nước trong. Em sẽ làm con cá gì đây để nhẫn nhơ trong đó? Em không thể làm con cá lia thia đùng bọt nhuyễn như cườm trong một gốc cỏ mọc từ mé nước. Tung tăng hơn nữa là con cá bạc đầu, dọc ngang hơn nữa là cá mang rổ, có thể bơi ngược dòng nước chảy xiết. Đời làm vợ chưa chi đã tạo cho em nhiều hồi hộp. Một đêm nọ, em soạn lại vòng vàng, chuỗi hộp và món tiền hồi môn. Đồ tuế nhuyễn đem về nhà chồng, gồm cặp gối thêu đôi ngỗng trời trên nền sa ten xanh biếc, cái mền đỏ viền nhiễu xanh lục, một cặp áo gấm Thượng Hải bông nhỏ như đồng tiền điếu, một cặp ché da rạng và một bộ đồ trà thế đức màu da gà. Nhiều quá phải không? Nhưng có cái hồi môn nào quý hơn cái tấm thân không tì vết này, dù nó có ốm o khô lép như cái quạt mo, nết na da giáo bảo vệ trinh tiết người con gái đã đành. Nhưng cái nhan sắc xấu xí chẳng phải là người lính cảnh sát giỏi để phòng thủ tấm màn quý báu đó sao anh? Này anh, các bà cô thường cho di chuyển những quả bánh dự thi bằng xe lôi, một loại xe đạp gắn đằng sau cái rờ mọt. Nếu bảnh hơn nữa, bắt phu có chiếc Gobo hay xe Sas cũ kéo tiếp sức. Sợ khi xe chạy qua cầu gặp ghềnh làm hư ổ bánh dự thi, nên em mượn chiếc xuồng ba lá, nhờ hai đứa học trò gái bơi đưa bánh đến khán đài. Đêm đó, khi ổ bánh từ nhà bếp đem đặt trên bộ ván gõ giữa nhà, em ngồi ngắm cái công trình của mình suốt từ gà gáy canh tư đến trời rựng sáng với tất cả ước mơ lẫn hồi hộp lo lắng. Cái bằng vô địch bánh mứt màu mỡ gà chạy với bốn con rồng vàng giao đầu nhau, óng ánh như tô ngân nhũ viền chung quanh. Với hàng chữ bằng đầu mực tàu viết qua tên họ em thật bay bướm, đậm đà. Tiếng máy phóng thanh khắp tỉnh lỵ sẽ gọi tên em nhiều lượt như một điệp khúc hối thúc các cụ già muốn tìm vợ dịu, vợ hiền cho con trai họ. Anh, làm sao em quên được cái ngày sau khi ban giám khảo công bố em được giải vô địch về môn bánh này, và một bà khoảng 50 tuổi chiếm giải nhất về môn bánh xưa, loại bánh sửng tai quằn như ba cánh sen bẻ ngửa. Tiếng vỗ tay sôi lên và tiếng hò hét vang một góc chợ. Bao nhiêu máy ảnh thi nhau nháy sáng vào mặt em. Cuộn tròn cái bằng trong tay, em ấp vào ngực mình để trấn tĩnh cơn sốt sung sướng đang tấn công, làm tay chân run lên như đi giữa mùa đông thiếu áo ngự hàng. Em trịnh trọng cúi đầu chào quan khách, e ấp như cô dâu ngày cưới. Tối đêm đó, trước khi lãnh giải, em đã xức dầu bông lài trên đầu để giữ cho tóc mướt mịn. Người ta bảo rằng mái tóc dài thì sang, em phải đứng trên bộ ván cho đuôi tóc khỏi chấm đất. Rầu nhất là lúc gội đầu, tóc em rối như ổ chim sẻ. Phải dùng cái lược thật thưa, khó khăn lắm mới chải xong mái tóc. Lúc nào tóc rối, em phải dùng tay gỡ từng lọn làm ê ẩm cả da đầu. Nhiều khi em muốn đi cắt tóc như mấy chị em đồng nghiệp ở tỉnh cho gọn và hợp thời trang, nhưng khổ một điều là môi em trớt, tượng trưng sự hỗn giặc. Má em nói, con gái đầu quăng môi trớt không phải là vợ hiền, dâu thảo. Trời bắt em mang tội trớt môi nên không muốn gây thêm cái lỗi do chính mình tạo ra. Em bấm bụng giữ mái tóc dài. Để trang trí cho mái tóc đẹp, em cuốn phía trước thành hình chữ S, dắt kẹp lương lẹo làm nặng cả đầu. Búi tóc thì thả tòn ten lăn trên lưng. Em thường cài lên đó mấy đóa hoa cúc vàng bằng nhung rực rỡ. Hồi còn đi học ở trường cao tiểu Vĩnh Long, dạo đó em sắp sửa thi bằng thành chung, chúng bạn trong lớp lần lượt uống tóc. Em về năn nỉ, xin má cho uống tóc như tụi nó. Má nạt rân và nhiếc. Thứ con gái đầu quăng môi trớt ở góa tới già. Em ráng cử theo lời má, nhưng đến bây giờ, hơn nửa đời người, em vẫn cô độc. Phải dè em đi cắt tóc uống theo các ca sĩ nổi danh. Có lần em ôm cặp đi học, dọc đường em thấy một cành lài mọc len giữa bờ rào bông bụp. Em vội vàng rứt một đóa lài còn ngậm vài giọt sương sớm cài lên mái tóc. Hôm đó, thay vì đi thẳng tới lớp, em lẻn lên phòng giáo sư. Bây giờ các nữ giáo sư chưa đến, em đứng trước gương đính lên tường, đóa lài trắng trên tóc làm mặt em sáng sủa đôi chút. Em yên tâm ôm tập xuống lớp. Vừa đặt lên bàn thì Đức, một con bạn tinh nghịch nhất lớp em, nó đi ngay lại với nét mặt vô tình một cách giả vờ, thò tay phủi cái bông lài rơi xuống đất, còn nhiếc em ăn ở bầy hầy để rắc rến rớt trên đầu không hay biết. Em học lớp hỗn hợp có con trai, chúng nó cười lên ùng ùng như pháo nổ. Giọng cười đáng ghét xoáy vào tim em như một cơn trốt bất thần. Mồ hôi em rịn từ chân tóc, chân lông, và máu hình như dồn lên mặt gấp rút. Em chơi vơi trong sự ngỡ ngàng vì bị xúc phạm. Cho đến bây giờ, mỗi khi dắt bông cúc lên búi tóc, em lại nhớ đến giọng cười của con Đức. Chuyện cũ gần 20 năm qua rồi, em có tật giận dai và nguyện rằng sống để dạ, chết đem theo. Nghe đâu bây giờ, nó đã có con đùm con đề, lại ghen tuông đáo để. Nó dạy trường tiểu học, được nghỉ vào ngày thứ năm. Chồng nó làm giáo sư trường trung học công lập ở một tỉnh lỵ. Chồng nó dạy toàn là nữ sinh lớn sồ sộ. Nó bèn nghĩ ra kế, xin ông hiệu trưởng vào dự thính lớp Việt văn do chồng nó phụ trách. Nó kiểm soát từ cái nhìn của chồng với các cô nữ sinh nổi danh mê thầy trẻ. Anh, em vốn nhu mì khuất phục. Tiếng chồng đối với em có nhiều ý nghĩa. em sẽ không đối xử với chồng như nó. Chồng là kẻ độc quyền nằm trên cuộc đời em. Em vui lòng nằm dưới, đầu hàng anh một cách kiêu hãnh, vinh quang. Đời là căn phòng, lộng gió, người con gái như tờ giấy pơ lưa mỏng, chỉ chực bay bổng. Chồng sẽ làm viên đá dằn lên cho em được an toàn như tờ giấy kia khỏi tung thốc. Em đã nằm dưới anh mà vẫn thấy ánh sáng, vẫn ôm hạnh phúc, vẫn muốn nuốt ực ý vị. Hãy đốt em đi. Anh hãy làm lửa than để nướng em như mồi lửa rơm quấn vào nồi cá cho thịt xương cá mềm mục. Em như dĩa nước mắm đồng lợ lợ. Anh hãy làm trái ớt dầm vào cho nước mắm thêm ngon. Em như chiếc áo đặt vào ngăn tủ nhiều dáng mọt. Anh hãy làm thỏi băng phiến để làm cho áo giữ được lâu bền. Chồng của em thì thầm kêu ba tiếng đó, xúc cảm đến ràn rụa nước mắt. Trời tờ mờ sáng, bãi cỏ của sân vận động còn ẩm ướt mù sương. Đoàn nữ sinh mặc đồng phục trắng, quần tây bó ống và chiếc áo sơ mi ngắn tay, quàng khăn đỏ, xanh vàng, tím lam để phân biệt từng đội một. Các nữ huấn luyện viên đeo lủng lẳng chiếc còi trên cổ. Từng loạt tu hít hét lên từng chập. Chú thích. Tu hít, loại còi có phần hẹp để ngậm thổi, thường phát ra âm thanh dài dùng để báo hiệu. Đọc tiếp. Buổi diễn hành sẽ bắt đầu vào 7 giờ sáng. Hôm qua, khán đài đặt trước nhà lồng chợ quay mặt ra sông. Các đoàn nữ sinh sẽ từ sân banh lũ lượt kéo qua đường Phan Thanh Giản xuống Tống Phước Hiệp, rồi sẽ rẽ qua chợ và giải tán sau tòa tỉnh trưởng. Ban giám khảo về mọi môn nữ công năm nay gồm có tỉnh trưởng phu nhân và các đại diện phụ nữ. Các bà hôm nay có cơ hội phô trương quần áo, giày dép, nữ trang. Tuy gió lộng từng cơn lên khán đài nhưng không đủ sức làm mất nếp tóc của các bà. Những mái tóc đánh rối, phun keo to phòng như ổ chim dòng dọc, sực nứt mùi nước hoa đủ loại. Ông tỉnh trưởng bệ vệ trong chiếc áo dài gấm màu đỏ bông chữ thọ đến giữa những giọng kèn đồng, trống cơm, in ỏi rần rộ đón chào. Em bước lên khán đài phía bên tay mặt dành cho nữ công chức. Tóc em hôm nay cũng đổi mới. Em quấn tóc hình khu ốc cao khỏi gáy. Gió hiu hắt mơn trớn trên gáy em. Ngại nhất là lúc 9 giờ nắng nhảy chan hòa lên đỉnh đầu, lũ gầu sẽ dùng lên cắn xé da đầu em. Tóc em hôm nay dắt hàng chục cây kẹp nhỏ. Hơn nữa, nếu ngồi giữa quan khách mà em giương móng tay cào cấu da đầu thì coi sao được. Phải chi em ngồi trong lớp thì tha hồ xóa tóc, nhờ lũ học trò lên nhổ tóc sâu, chải gầu bá cháy. Em dạy cách tỉnh hơn 20 cây số, chỗ không mấy an ninh. Thanh tra, ty trưởng, 3-4 năm mới đến thăm chỗ khỉ ho cò gái này một bận. Trường em chỉ có 3 lớp ọp ẹp siêu dẹo, mái lá ẩm mục, vách phiên trống trải. Mùa nước ngập, thầy trò lội bì bõm như đi bắt hôi cá. Khi nào trời mưa, mọi người xúm nhau chạy dột. Ông trưởng giáo gần về hưu đảm nhiệm lớp 5, thầy giáo lớp 4 đầu lơ thơ bạc, lù đù như con cá sấu. Tụi em có 3 thế giới riêng, ít khi bàn bạc chuyện giảng với nhau. Học trò mỗi lớp hơn 50 đứa lúc nhúc. Quy trình, phương pháp sư phạm, tác phong nhà giáo ít khi có mặt nơi đây. Em ở nhà trọ cách trường 3 công đức. Món giải trí của em vào buổi tối là đọc tiểu thuyết tình. Em chia sớt hoàn cảnh các nhân vật cả muỗng nước mắt. Thần kinh bị dao động làm em mất ngủ thường xuyên. Trong lúc giấc ngủ chưa đến, em nghĩ dông dài về tương lai. Một vòng tay che chở, bảo vệ em suốt đời. Một mái nhà có nhiều ánh sáng và những bức màn voan hồng nhạt phất phơ bên cửa sổ. Gió sông lộng từ ngõ chách căn buồng. Ở đây, em gần gũi với thiên nhiên, nhất là với tiếng chim. Gần Tết có tu hú, về mùa hạ trên cành cây gòn có tiếng quạ đen và dưới ánh trăng sáng vằng tiếng đổ quyên. Em có thể nghe tiếng bìm bịp kêu già, và giờ sau nước lớn dồn đầy bãi sông chát chúa là loài chim ác là. Tiếng cọc lóc là tiếng chim gõ kiến mà người thợ mộc bảo rằng chúng lấy mỏ gõ vào cây trắc để vẽ bùa lỗ ban. Vui tươi, bẻo lẻo là tiếng chì vôi, buổi sáng nào chúng cũng ríu rít trên mái ngói. Loài chim manh manh đẹp nhưng không có ngôn ngữ tiết điệu riêng. Chúng thường kết những cái ổ như giò rượu bên cành bưởi. Chim thằng chài lông xanh biếc, đẹp nhưng lại câm. Em yêu nhất là tiếng chim sẻ trên sàn lúa và tiếng le le, tiếng chàng bè khởi đầu buổi hoàng hôn ống ả. Quê của anh sẽ là thiên đàng của loài chim và thiên đường của em nữa. Em là con chim sẵn sàng chịu nhốt trong cái lồng êm dịu của anh. Căn nhà của anh không phải chỉ có ánh sáng hạnh phúc, nó phải đẹp ở trong bóng tối đê mê. Quanh em toàn đồng khô cỏ cháy, bên cạnh hai ông giáo già mỏi mệt, lười biếng, vây quanh một lũ con nít quần áo xốc xếch, bộ giò móc thích, da thịt khét nắng. Mấy đứa con gái đầu trí như dòi, chúng chụm đầu xem em chấm bài, loài trí mê thế giới mới, làm những nhà thám hiểm đổ bộ lên tóc em. Chúng mở cuộc hành quân trên da đầu em rần rộ. Em thức khuya nên có tật dậy trễ. Để chuẩn bị cho bữa điểm tâm ngày hôm sau, em đã cậy đứa học trò lớn nhất có dịp đi ngang chợ mua bánh trái đem vào lớp cho em. Em ăn điểm tâm tại lớp vì không có thời giờ ăn ở nhà trọ. Phải có mặt đúng giờ để coi chừng lũ học trò con trai nghịch ngợm. Nếu lỡ để chúng nó đấm đá nhau, tét đầu trầy mặt, thì cha mẹ nó đến mắng vốn mình. Hồi năm ngoái, hai đứa học trò của ông trưởng giáo đánh nhau. Ông kêu vào tát cho mỗi đứa một cái. Lỡ tay thằng nhỏ cháy máu cam ướt đầy cả áo. Sợ lôi thôi, ông trưởng giáo cho thằng trưởng lớp đem giặt áo phi tang và dỗ ngọt, dỗ mặn cả buổi. Vậy mà trưa hôm sau, cha nó vác búa sáng ngời đứng trước trường. Mình ở trần trùng trục, bận quần đùi, mặt mũi đỏ ké. Những bắp thịt cuồn cuộn nổi lên cũng đủ đe dọa ông trưởng giáo rồi. Huống hồ là hắn mang võ khí. Hắn chửi thề và kêu tên ông trưởng giáo. Muốn được toàn mạng, hãy ra nộp mình. Em và thầy lớp tư xông ra năn nỉ gần mòn lưỡi. Ông ta mới chịu ra về. Ông trưởng giáo đứng nín khe ở góc lớp. Mặt mày không còn chút máu. Em vừa đến lớp, mâm điểm tâm đã dọn sẵn. Một tràng bánh xèo màu vàng nghệ còn nóng hổi, bên cạnh mớ rau xanh mướt. Chén nước mắm ớt đỏ ối, quyến rũ hạch nước miếng. Món ăn lót lòng duy nhất để có thể ăn được ở cái chợ chồm hổm này là bánh xèo và bánh tằm bì. Em mê nhất món bánh tằm bì. Những con bánh trắng ngần dài như chiếc đũa, tươm mỡ, ăn kèm với bì và nước cốt dừa thắng. Mùi bánh thơm ngát, lẫn trong màu đục như sữa của nước dừa bồng con. Em ngồi vào bàn, thản nhiên gói bánh xèo vào lá rau xà lách. Lúc em ăn, lũ học trò lầm lũi chép bài do đứa trưởng lớp ghi sẵn trên bảng. Em vừa ăn, vừa xõa tóc cho mấy đứa nhỏ nhổ tóc ngứa. Anh xem, chẳng lẽ em làm dáng với hai ông bạn đồng nghiệp này hay sao? Ở chỗ chó ăn đá, gà ăn muối này, em tuyển cử ai vào vòng chung kết cho cuộc đời mình? Con trai ở đây 15 tuổi đã sửa soạn làm chồng. Tuổi bằng em ở đây sắp sửa làm mụ nội, mụ ngoại rồi. Chua chát hơn, lũ học trò gái mà em đến đây dạy đầu tiên thỉnh thoảng dắt con đến thăm. Học trò chẳng mấy năm là mẹ của một đàn con lũ khủ, còn cô giáo vẫn là con gái. Em nghĩ mãi không biết biểu lũ con học trò gọi mình là cái chi. Mẹ kêu cô thì con phải gọi là bà chứ. Con gái được làm bà nghe chắc ngắt vô duyên. Em lo lắm, không muốn dạy ở đây lâu hơn. Lật bật rồi đây, học trò em có cháu, mình phải làm bà cố, bà cóc thì còn gì đời em nữa. Nước mắm càng để lâu càng nên thuốc. Con gái để lâu như hũ mắm treo đầu giường, mà treo bằng loại chỉ lược, chỉ rút ở thân cây chuối bẹ thơm thì thảm lắm. Có nhiều khi nghĩ tới đây, em ngáp ồn ào, chán đời. Nhưng không đủ can đảm cắt tóc đi tu. Ông trưởng giáo trường em mê đi ăn dỗ, ăn cưới. Lúc nào các bậc phụ huynh cũng nhớ tới ông. Ông thường bỏ lớp cho mấy đứa lớn dạy thế ổng một tuần vài ba lần. Môi trên ổng có vành viền trắng, theo tướng số là chúa mê ăn. Ổng chôn trong bụng ngày dỗ, ngày chạp trong nhà lũ học trò. Ăn uống no say xong, ổng về máng võng, bận xà rong cho mát, rồi nằm đưa kẻo kẹt suốt cả buổi học. Có khi lũ học trò dạy giặc, ổng chẳng thiết đến rầy la, trừng phạt. Vào một buổi sáng, ông ty trưởng chợt nghĩ đến trường tụi em đã lọt sổ nhiều năm nay. Ông dùng ho bo cùng ông thanh tra rẽ nước lướt sóng hơn mấy giờ mới tới nơi. Chú thích, ho bo, tiếng Pháp, xuồng có gắn máy. Đọc tiếp. Còn cách trường chừng 100 thước, ông ty trưởng muốn bắt gặp quả tang cách làm việc và tác phong bọn thầy giáo ở Sa Ti, bèn đề nghị với ông thanh tra tắt máy ho bo, dùng dầm bơi để không gây tiếng động. Hai ông có dáng dấp trái nhau, ông ty trưởng ốm cao như cây tre miễu, ông thanh tra có vẻ sổ sữa hơn. Hai ông cột ho bo cách chừng 10 thước, đổ bộ lên núp sau hè lớp giống như hai chàng hề Loren và Hardy. Ông trưởng giáo vẫn thản nhiên nằm lim dim trên võng phơi bụng, thịt da chảy nhì nhùng, mùi rượu đế nặc nồng ướp một góc lớp. Hai ông nhìn nhau và thì thầm điều gì không rõ. Ông trưởng giáo ngỡ là mấy đứa học trò lớp nào đi tiểu toán ngoài hè. Ông bèn tăng hắn một tiếng cho hạ đàm, rồi nhiếc. Quân nào rình mò ngoài vách đó? Tao bận xà rong chớ chưa cởi truồng mà. Hai ông đi qua lớp khác, thì ông giáo tư đã đi đánh bài đâu mất, bỏ lũ học trò nhốn nháo như đàn vịt. Thua buồn, hai ông xuống ho bo ra về. May quá, hôm đó em đã ăn sáng xong, lá tẩy em chưa bị lật. Cuộc diễn hành khởi đầu, hai chiếc xe hoa chở hai con voi bằng giấy cạc tông bồi. Bà Trưng chị mặc áo gấm vàng, bà Trưng em với áo màu xanh da trời. Hai chiếc xe hoa bò chậm chậm trên mặt đường. Qua ngang khán đài, hai bà rút hai thanh kiếm, ngẩng mặt lên chỉ thiên. Bà Trưng chị trên mặt có nốt ruồi dưới khóe mắt. Họ không ngớt trầm trồ. Hai bà năm nay mỹ miều hơn các bà năm ngoái. Cuộc diễn hành chấm dứt. Máy phóng thanh gào thét mời quan khách trở về sân banh xem cuộc biểu diễn nội trợ giỏi. Hàng trăm cái bàn trải khăn trắng và một loại hoa quệ. Khăn ăn, chén đũa, ly muỗng đã đặt sẵn. Thịt cá, rau cải đã phân phát đồng đều. Mỗi toán bốn nữ sinh mặc quần đen áo bà ba trắng, họ chỉ chờ ba tiếng trống lệnh là bắt tay vào việc. Người xem đứng xung quanh ngoài rào, tiếng trống thong thả điểm ba dùi. Máy phóng thanh từ trên cây bả đầu trước cửa sân thét lên: canh chua cá lóc và thịt kho nước dừa xiêm. Tiếng nói từ máy phóng thanh vừa dứt, các nữ sinh gọt chặt sắc thái tưng bừng, lò dầu hôi lò than đỏ rực, khói bốc ngùn ngụt. Trời hôm nay thương các em nội trợ nên không nổi gió lớn. Thời gian thì chỉ có một giờ, đòi hỏi các em phải làm vừa nhanh, vừa khéo, vừa ngon và tổ chức gọn gàng trong bếp lửa. Các bà mẹ, chị đứng ngoài rào, hò hét, nhắc nhở, không ngớt miệng. Trước quang cảnh tưng bừng đó, bao nhiêu ý tưởng rối rắm chen lấn vào ngõ ngách tâm hồn em. Em cảm thấy mình lạc loài giữa rừng người nhốn nháo, đẩy nhau. Anh nè, thời buổi này, đàn bà con gái khéo léo, việc bánh trái, chưa chắc đã được ưu thế. Chữ Dung đứng giọt hàng đầu. Em chẳng ham địa vị bà Trưng chị làm vua kim quả phụ, làm kẻ anh thư mà sống cô đơn. Qua Mộc Lan đi đánh giặc 15 năm rồi, mới về cố hương lấy chồng. Ngoài 30 tuổi mới sanh nở, làm sao chịu thấu cơn đau. Em ghét một pho kiếm hiệp, trong đó tả một cô nữ hiệp với nhan sắc tuyệt trần, với đường gươm tuyệt kỹ, lòng dạ tốt hơn một nàng tiên. Vậy mà tác giả quên tặng cho cô nàng một tấm chồng, hay làm phước cho nàng cặp sách làm tình với một chàng phong lưu mã thượng nào đó. Tác giả vốn là ông trời con, nắm lấy quyền sanh sát nhân vật trong chuyện, cớ sao tác giả lãng trí như vậy? Người thiếu tình ái như lau khô, cỏ mục. Nhà họa sĩ ngày xưa, một khi vẽ đàn bà thường hay tô lục chuốt hồng, đến nỗi khi vẽ Phật Quan Âm, họ cũng cho bà đeo vòng vàng chuỗi hột thật nhiều. Với em, một kẻ cô đơn khác tình, chuyện nào không có bóng dáng đàn bà là chuyện ấy lạc, và chuyện thiếu tình yêu trai gái là chuyện thiếu xương sườn, thiếu linh hồn, thiếu ý nghĩa. Ái tình gắn bó cũng như nước chặt không đứt, bức không rời, phơi không khô, chụm không cháy. Anh, em quên làm sao được. Một tuần sau khi em ôm mảnh bằng vô địch bánh mứt, về cẩn thận lồng kiến treo trước cửa buồng. Buổi sáng mùa hè đứng gió, tiếng ve rã rít trên cành liễu bên bờ sông. Em rửa rổ rau muống ở cái cầu nhũi cạnh gốc liễu. Con sâu trên cành liễu rớt xuống nước, bầy cá lồng tông dãy đuôi vui mừng, giành con mồi ngon đang chết đuối. Em vội vàng tuôn rau trên cầu để hớt đàn cá đang tranh ăn. Lũ cá hốt hoảng lủi trốn, chỉ còn sót lại một con cá nhỏ hơn ngón tay út đang dãy dùa trong rổ. Em buồn quá. Bắt đầu từ buổi sáng này, em trở lại cuộc đời cũ. Từ khi 18 tuổi, em biết làm bếp và em tính thầm là sẽ dọn cơm ngon canh ngọt cho ba má để báo hiếu trọn 2 năm thôi. Bắt đầu từ 20 tuổi là em sẽ phải dọn bếp cho chồng cho đến khi chết. Vậy mà hôm nay em còn quanh quẩn ở cái bếp nơi chôn nhau cắt rúng, nghĩ có buồn không? Bỗng có tiếng kêu khẽ trên bờ, em quay lại. Một bà lão hễ còn sỏi trong chiếc áo dài the la cải kẹp cây dù trong nách. Tóc bà còn đen và hai hàm răng khít rịch đen ngời. Bà ấy chào em bằng một nụ cười nửa miệng, hỏi em chỗ nào bán lá lợp nhà. Em chỉ bà trại lá cách nhà em chừng 500 thước, rồi đó em tiếp tục công việc. Bà khách không đi mà cứ đứng nhìn từ đầu xuống chân em và khéo léo gợi chuyện. Bà hỏi em cách làm bánh, kể cả phương pháp dạy trẻ con. Em có cảm tưởng mình là một thí sinh trước một bà giám khảo hơi khó tính. Tuy vậy, em vẫn mềm mỏng bắt chuyện với bà. Một giờ sau, thấy không có lý do nào để giữ em lâu hơn, bà khách cứu từ. Cuộc nói chuyện giữa bà khách không để lại cho em một chút thú vị nào mà cảm thấy mình bị khuấy rối một cách hết sức vô lý. Chưa hết đâu anh. Cũng vào ngày hôm đó, em đạp xe đi tìm thăm một con bạn thân nhất ở gần chợ tỉnh. Em lại gặp một người lạ mặt khác ra chặn đường. Ông này cũng đi xe đạp song song với em trên con đường ra tỉnh. Thỉnh thoảng ông khách lại vượt qua mặt em một đoạn đường, rồi xuống xe, ngoái lại nhìn em, cười cởi mở, phô trương hai hàm răng vàng óng. Ông theo em cho đến khi em vào nhà con bạn cũ. Em nghĩ rằng ông này muốn dở thói đùa bỡn em. Hình ảnh hai hàm răng sáng lóe như đẩy em vào gian hàng bán đồ đồng trong chợ Bến Thành. Cách đó khoảng một tuần, em được cái lệnh tối hậu của má em là phải dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp để đón khách quý đến chơi. Má em bảo phải mặc áo dài và mở hộp sắt trao cho em đôi neo quai chảo và chiếc kiềng cổ chạm tỉ mỉ. Tới chiều khách mới tới, em khoác màn bước ra, tay bưng khay trà ướp hoa sói thơm ngát. Em ngẩng lên, nhìn người khách ngồi đối diện em. Sự ngạc nhiên làm em mất cả bình tĩnh. Hai tách trà sóng xoánh, suýt đổ ra khỏi khay. Em kêu lên cho đủ riêng mình nghe. Bà má ơi, hai người khách kỳ khôi mà em gặp tuần trước. Anh, con gái chưa chồng như cải xà lách thiếu phân bón. Bây giờ em làm vợ anh rồi. Tình yêu anh, sinh lực anh chăm bón vào cơ thể em. Em đã béo mập thêm. Da thịt em tươi ngồn ngột, thấm nhuần khí âm dương tương hợp hòa đồng. Đàn bà đẹp là nhờ đàn ông tiếp sức, dung quán. Em ngon lành như mớ rau non, mỏng như trái chùm ruột, mát như trái dưa leo. Mụn cám trên mắt biến mất, tay em hết nổi gân xanh. Đàn bà, từ bậc xử nữ leo lên địa vị đàn bà khó khăn đấy chứ. Em được làm vợ anh rồi, đời em ngọt như cây mía lau.